Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ năm 16 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói: Thiên Chúa luôn trung tín và kiên nhẫn.
Đức Thánh Cha quan tâm đến tình hình đại dịch ở New York.
Chiến tranh văn hóa, cảm thức chống công giáo có thể là những lý do khiến Đức Hồng Y Pell bị kết án oan.
Tổng thống Pháp ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco giảm nợ cho các nước nghèo vì virus corona. Vatican, sáng thứ Tư tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho người già, và đây không phải là lần đầu tiên từ khi có đại dịch Đức Thánh Cha dâng lễ với ý cầu nguyện này. Đức Thánh Cha hiểu thấu nỗi cô đơn, cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi của người già trong giai đoạn này. Ngài bắt đầu thánh lễ và mời gọi các tín hữu. Ngài nói: Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những người già, đặc biệt cho những người đang bị cách ly hoặc đang ở viện dưỡng lão. Họ đang lo sợ và sợ chết trong cô đơn. Họ là nguồn gốc, là lịch sử của chúng ta. Họ đã thông truyền đức tin, truyền thống, ý nghĩa sự thuộc về cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin Chúa gần gũi với họ ngay trong thời điểm này. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào sự trung tín của Thiên Chúa, bởi vì theo Đức Thánh Cha, sự trung tín của chúng ta không gì khác ngoài việc đáp lại sự thành tín của Thiên Chúa. Thiên Chúa thành tín qua lời hứa của Ngài. Thiên Chúa đi với dân Ngài và làm cho dân cảm thấy Ngài là đấng cứu độ của dân, bởi vì Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thiên Chúa là đấng có khả năng tái sinh, như trong trường hợp Ngài tái sinh người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngài tái sinh đôi chân và chữa lành nó. Thiên Chúa là đấng chữa lành, một Thiên Chúa luôn mang đến niềm an ủi cho dân Ngài. Thiên Chúa còn thể hiện sự thành tín của Ngài trong việc tái sinh, một sự tái sinh tuyệt vời hơn cả tạo dựng. Thiên Chúa luôn tiến về phía trước và không mệt mỏi làm việc để đưa dân tiến bước. Thiên Chúa như người chăn chiên, và khi trở về nhà, nhận ra thiếu một con chiên, ông quay trở ra tìm con chiên đã bị lạc mất. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, Thiên Chúa làm nhiều điều cho dân Ngài, làm một cách nhưng không, và dân Chúa không phải trả điều gì cho Thiên Chúa. Đây là sự trung tín nhưng không, một sự trung tín dồi dào. Đó là sự trung tín của người cha, đi lên đi xuống sân thượng nhiều lần, không mệt mỏi để ngóng trông đứa con trở về. Và Đức Thánh Cha lưu ý, sự trung tín của Thiên Chúa là một lễ hội, là sự vui mừng. Thiên Chúa trung tín và kiên nhẫn, Thiên Chúa trung tín kiên nhẫn với dân Ngài, lắng nghe dân, hướng dẫn và giải thích cách chậm rãi và sưởi ấm con tim của họ như Chúa Giêsu đã làm với hai môn đệ đã đi ra khỏi Jerusalem. Chúa trung tín và quảng đại đến mức tìm kiếm Phêrô ngay cả khi ông đã chối bỏ Ngài. Chúng ta không biết cuộc đối thoại giữa Chúa và Phêrô sau khi Chúa sống lại, nhưng chúng ta biết rằng sự trung tín của Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta, và lòng trung tín của chúng ta luôn là một lời đáp trả đối với lòng trung tín đi trước của Thiên Chúa. Đó là hoa hạnh nhân nở vào mùa xuân.
Vatican, hôm 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York để bày tỏ sự quan tâm của Ngài đối với người dân New York trong thời gian đại dịch. Đức Hồng Y Dolan cho biết, Đức Thánh Cha đã điện thoại bày tỏ tình thương yêu, sự quan tâm gần gũi của Ngài với tất cả người dân New York, đặc biệt những người đang đau bệnh trong thời gian virus corona bùng phát. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Đức Cha Nicholas DiMarzio và người dân giáo phận Brooklyn and Queens. Ngay sau đó, Đức Hồng Y Dolan đã chia sẻ những lời của Đức Thánh Cha với Đức Cha DiMarzio. Tại giáo phận này đã có hai linh mục qua đời vì virus corona. Đón nhận lời thăm hỏi của Đức Thánh Cha, Đức Cha DiMarzio nói: Thay mặt giáo phận Brooklyn, tôi khiêm tốn đón nhận những lời cầu nguyện và chia buồn từ Đức Thánh Cha Francisco về cái chết của hai linh mục của chúng tôi do virus corona. Thì chúng tôi tiếp tục thương tiếc về sự ra đi của cha Ortiz Garay và cha Bezo. Thật an ủi khi biết Đức Giáo Hoàng Francisco đã chia sẻ với chúng tôi trong tình liên đới. Chúng ta là một giáo hội và dân Chúa sẽ cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Theo Đức Hồng Y Dolan thuật lại, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng người dân New York ở trong lời cầu nguyện của Ngài cách đặc biệt trong thời gian này. Ngài yêu cầu tôi chuyển tới những lời chúc tốt đẹp nhất đến người bệnh, các bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế và những người đang chăm sóc họ, các nhà lãnh đạo dân sự cũng như các linh mục, tu sĩ và giáo dân của chúng tôi. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, Sở Y tế thành phố New York cho biết rằng có hơn 10.000 trường hợp tử vong do virus corona sau khi họ quyết định tính cả những người chưa bao giờ xét nghiệm dương tính với virus nhưng được cho là đã chết vì virus.
Sydney, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình sau khi được tòa án tối cao của Úc tuyên bố vô tội, Đức Hồng Y George Pell đã nói rằng các cuộc chiến tranh văn hóa và cảm thức chống tôn giáo có thể đóng góp một phần trong quyết định của cảnh sát Victoria theo đuổi các cáo buộc chống lại ngài, ngay cả khi họ thiếu bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc trong vụ án của ngài. Chính ý thức rằng mình vô tội và lời cầu nguyện của hàng ngàn người đã trợ giúp ngài trong 405 ngày bị giam tù. Đức Hồng Y Pell đã nói với ông Andrew Bolt trên kênh Sky News Australia về quyết định của cảnh sát địa phương đưa ra 28 cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại ngài. Trong đó, 27 cáo buộc đã bị bác bỏ trước khi ra tòa. Cáo buộc còn lại dẫn đến việc bồi thẩm đoàn Victoria kết án Đức Hồng Y và cuối cùng được tòa án tối cao tuyên bố vô tội. Ngài không biết liệu cảnh sát có cố bắt ngài hay không, nhưng vụ kiện thực sự là khác thường. Đức Hồng Y cũng cho biết, ngài nghĩ là có thể có sự thiên vị chống công giáo trong quyết định buộc tội ngài và quyết định của các thẩm phán tại tòa phúc thẩm của Victoria củng cố điều ngài nghĩ, bất chấp bằng chứng cuối cùng dẫn đến việc tuyên bố ngài vô tội. Đức Hồng Y nói, các cuộc chiến tranh văn hóa là có thật, có một nỗ lực có hệ thống để loại bỏ các nền tảng pháp lý của Do Thái và Kitô giáo về hôn nhân, về sự sống, về giới tính và tính dục. Đức Hồng Y cũng nói rằng, dù cho những khó khăn ngài phải trải qua trong tù, nơi ngài bị biệt giam trong phần lớn thời gian vì sự an toàn của ngài, ngài không oán giận, không thù ghét những người tố cáo ngài. Ngài nói, tôi được kêu gọi tha thứ cho những gì đã xảy ra với tôi, dù điều đó có thể là một chút bất công, và có lời kêu gọi Kitô giáo để tha thứ trong những hoàn cảnh kinh khủng nhất. Ngài nghĩ rằng có thể những người tố cáo ngài bị người khác sử dụng để chống lại ngài. Nhưng Đức Hồng Y không ngần ngại lên án những vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội. Ngài nói, tôi hoàn toàn kết án những loại lạm dụng và thiệt hại nó gây ra cho con người, và tôi đã nhìn thấy thiệt hại của nó gây ra cho con người. Một trong những điều khiến tôi đau đớn đó là người ta cho rằng tôi chống lại nạn nhân hoặc không cảm thông đủ. Tôi đã dành nhiều thời gian và sức lực để cố gắng tìm công lý cho các nạn nhân và để họ được giúp đỡ cũng như bồi thường. Ở trong tù, ngài dậy sớm và vào giờ cố định, ngài cầu nguyện, tập thể dục và ăn ngủ tốt. Ngài nói, nếu bạn không thể cầu nguyện khi bạn gặp vấn đề, đức tin của bạn thật sự rất yếu.
Đài Loan. Đài Loan đã tặng cho Đức Thánh Cha Francisco, Vatican và Hội đồng Giám mục Ý 280.000 khẩu trang, để qua các tổ chức này tặng cho tất cả những người đang chiến đấu với đại dịch bên cạnh các bệnh nhân và những người dễ bị tổn thương nhất. Sáng 14 tháng 2 vừa qua, tại Tòa Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh, trước sự hiện diện của Đại sứ Matteo Lý, Đức cha Stefano Russo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý, cha Donato Causo, đại diện các tu sĩ Camillo và một đại diện của nhà thuốc Vatican đã nhận số khẩu trang này. Ông Lý nói, sự đóng góp này cho Vatican để chống lại virus corona là một dấu hiệu cụ thể để chia sẻ hiệu quả của việc sản xuất khẩu trang của Đài Loan và kinh nghiệm thuộc lĩnh vực này trong những năm gần đây. Chính phủ Đài Loan đã đáp lại lời Vatican yêu cầu giúp đỡ để hỗ trợ các cấu trúc giáo hội ở Ý, đặc biệt là tham gia vào cuộc chiến chống lại virus corona. Do đó, những chiếc khẩu trang là một dấu hiệu của tình liên đới và gần gũi của Đài Loan với Ý. Nhưng đây cũng là một sự trợ giúp cho giáo hội Ý để tưởng nhớ 100 linh mục đã chết trong những ngày này do dịch bệnh virus corona. Trên thực tế, khẩu trang là một công cụ an toàn cần thiết và thiết yếu cho những người làm việc bên cạnh người bệnh. Số khẩu trang này đã được đưa đến 3 bệnh viện ở Somme, Bambino Gesù, Gemelli và Campus Biomedico. Đại sứ Đài Loan cho biết, quà tặng này nằm trong chuỗi các sáng kiến liên đới mà chính phủ Đài Loan thực hiện từ 2 tháng nay, từ khi đại dịch bùng phát tại Ý. Đài Loan đã tặng thực phẩm và dụng cụ bảo hộ cho các dòng tu, đặc biệt dấn thân bên cạnh các bệnh nhân và các chương trình khác trong tương lai đang được chính phủ Đài Loan xem xét, xem điều gì cần thiết. Ông cũng cho biết, Đài Loan muốn chia sẻ kinh nghiệm đối phó với COVID-19. Đài Loan đã thành công trong cuộc chiến này, là nhờ phản ứng ngay tức khắc và hiệu quả và áp dụng mọi biện pháp cần thiết như xét nghiệm cho toàn dân và chữa trị những người bị nhiễm.
Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc giảm nợ cho các nước nghèo trong lúc khủng hoảng virus corona. Trong một bài diễn văn được truyền hình trực tiếp hôm 13 tháng 4, ông Emmanuel đã kêu gọi xóa nợ trên quy mô lớn. Ông nói, chúng ta cũng phải có khả năng giúp các nước láng giềng châu Phi chống lại virus hiệu quả hơn, giúp họ về mặt kinh tế bằng cách xóa bỏ các khoản nợ của họ trên quy mô lớn. Chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng một mình. Vì ngày nay, tại Bergamo, Madrid, Brussels, London, Bắc Kinh, New York, chúng ta đang để tang cho những cái chết gây ra bởi cùng một loại virus. Vì vậy, trong khi thế giới đang bị phân mảnh, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta có trách nhiệm xây dựng tỉnh liên đới mới và hợp tác ngay hôm nay. Tổng thống Pháp không đề cập đến Đức Thánh Cha Francisco, nhưng theo hãng tin CNA, đây như là một cách Tổng thống Pháp ủng hộ lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Bởi vì vào Chủ nhật Phục sinh một ngày trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời kêu gọi xóa các khoản nợ cho các nước nghèo hiện đang đối mặt với mối đe dọa của COVID-19. Nợ công của châu Phi đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, lên tới 365 tỷ đô la, trong đó 145 tỷ đô la từ Trung Quốc. Tin tức của Reuters vào ngày 13 tháng 4 cho biết, các quan chức tài chính từ nhóm 20 quốc gia giàu có và phát triển hàng đầu và nhóm 7 quốc gia công nghiệp lớn sẽ thảo luận về việc giảm nợ trong tuần này. Ngày 13 tháng 4, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã tuyên bố chấp thuận cứu trợ nợ cho 25 quốc gia để đối phó với đại dịch. Các quốc gia nhận trợ cứu ngay lập tức của IMF bao gồm một số quốc gia nghèo nhất thế giới như Cộng hòa Trung Phi, Nigeria và Mozambique. Vào đầu thiên niên kỷ, Đức Giáo hoàng Gioan Phao II đã ủng hộ chiến dịch năm Thánh 2000 thúc đẩy việc xóa bỏ các khoản nợ cho các quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
Phúc cho ai xây dựng hòa bình, người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, sau khi suy tư về ý nghĩa của đau khổ trong bối cảnh đại dịch trong bài giáo lý sáng thứ tư tuần thánh mùng 8 tháng 4, sáng thứ tư 15 tháng 4, Đức Thánh Cha trở lại loạt bài giáo lý về các mối phúc. Nói về mối phúc thứ bảy, phúc cho ai xây dựng hòa bình, người ấy sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hòa bình trong Kinh Thánh chính là sự sống tràn đầy phong phú, chứ không chỉ là sự an bình nội tâm. Hòa bình này là quà tặng của Chúa Phục Sinh, xuất phát từ sự chết và sống lại của Chúa, khác với hòa bình của thế gian, thứ mua bằng sự bất an của người khác. Đức Thánh Cha khẳng định, người xây dựng hòa bình là người nhờ ơn Chúa bắt chước Chúa Giê-xu mang hòa giải đến cho tha nhân bằng cách trao tặng chính sự sống của mình, luôn luôn và ở mọi nơi. Không có hòa giải nếu không có yêu thương hiến dâng chính cuộc đời mình. Phải luôn tìm kiếm hòa bình ở mọi nơi và bằng mọi cách. Sau đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài giáo lý hôm nay nói về mối phúc thứ bảy, về những người xây dựng hòa bình, những người được gọi là con cái Thiên Chúa. Tôi vui khi nói về mối phúc này ngay sau lễ Phục sinh, bởi vì bình an của Chúa Kitô là hoa trái của sự chết và phục sinh của người, như chúng ta đã nghe trong thư Thánh Phaolô. Để hiểu mối phúc này, cần phải giải thích ý nghĩa của từ hòa bình, một từ có thể bị hiểu lầm và nhiều lần bị tầm thường hóa. Chúng ta cần định hướng giữa hai lý tưởng về hòa bình. Đầu tiên là ý tưởng trong Kinh Thánh, nơi xuất hiện từ ngữ vô cùng đẹp, Shalom, một từ thể hiện sự phong phú, thịnh vượng và hạnh phúc. Khi người ta chúc mừng Shalom theo tiếng Do Thái, người ta cầu chúc một cuộc sống sung túc, đầy đủ và thịnh vượng. Nhưng cũng theo nghĩa, sự thật và công lý sẽ được thực hiện nơi đấng Messiah, vua hòa bình. Tiếp đến, có một ý nghĩa khác phổ biến hơn. Và theo nghĩa này, từ hòa bình được hiểu là một sự thanh tĩnh nội tâm. Đây là một ý tưởng hiện đại, tâm lý và chủ quan hơn. Người ta thường nghĩ rằng hòa bình là yên tĩnh, là hài hòa, là quân bình nội tại. Ý nghĩa thứ hai này không đầy đủ và không thể được tuyệt đối hóa, bởi vì trong cuộc sống, sự bất an có thể là một khoảnh khắc quan trọng của sự tăng trưởng. Nhiều lần, chính Chúa gieo vào lòng chúng ta sự bất an để chúng ta đi gặp người. Theo nghĩa này, nó là một khoảnh khắc quan trọng trong quá trình phát triển. trong khi sự yên tĩnh nội tâm có thể tương ứng với một lương tâm bị thuần hóa và không phải là một sự cứu chuộc thiêng liêng thực sự. Nhiều lần Chúa phải trở thành một dấu chỉ mâu thuẫn làm lay động sự an toàn giả tạo của chúng ta để đưa chúng ta đến ơn cứu độ. Và trong thời điểm đó dường như không có bình an, nhưng chính Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn bình an.
Tới đây, chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giê-xu muốn nói bình an của người khác với bình an đến từ con người, khác với bình an của thế gian. Khi người nói, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Bình an của Chúa Giê-xu khác với bình an của thế gian. Chúng ta hãy tự hỏi, thế gian ban hòa bình như thế nào? Nếu chúng ta nghĩ về các xung đột chiến tranh, các cuộc chiến thường kết thúc theo hai cách, hoặc là một trong hai bên thất bại, hoặc là với các hiệp ước hòa bình. Chúng ta chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện rằng con đường thứ hai này có thể luôn luôn được thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thấy rằng lịch sử là một chuỗi vô tận các hiệp ước hòa bình bị từ chối bởi các cuộc chiến liên tiếp, hoặc bởi sự biến thể của những cuộc chiến tương tự theo những hình thức khác hoặc ở những nơi khác. Ngay cả trong thời đại của chúng ta, một cuộc chiến phân mảnh được chiến đấu trên nhiều chiến trường và theo nhiều cách khác nhau. Ít nhất chúng ta phải nghi ngờ rằng trong bối cảnh của sự toàn cầu hóa được thực hiện trên hết vì các lợi ích kinh tế hay tài chính, hòa bình của một số người là tương ứng với chiến tranh của những người khác. Và đây không phải là hòa bình của Chúa Kitô. Ngược lại, Chúa Giê-xu ban bình an của người như thế nào? Chúng ta đã nghe Thánh Phaolô nói rằng hòa bình của Chúa Kitô là liên kết đôi bên thành một, là xóa bỏ thù địch và đưa đến hòa giải. Và con đường để thực hiện công trình hòa bình này chính là thân thể của người. Thật vậy, người đã hòa giải tất cả mọi sự và mang lại hòa bình bằng máu của người đổ ra trên thập giá, như chính Thánh Tông đồ Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Colosse.
Đến đây tôi tự hỏi, và tất cả chúng ta có thể tự hỏi, vậy như thế, những người kiến tạo hòa bình là ai? Mỗi phút thứ bảy là mỗi phút tích cực nhất, hoạt động rõ ràng nhất. Động từ diễn tả trong mỗi phút này tương tự như thành ngữ được sử dụng trong câu đầu tiên của Kinh Thánh, nói về sự sáng tạo và nói đến sáng kiến và sự tích cực làm việc. Bản chất của tình yêu là sáng tạo và tìm kiếm sự hòa giải bằng bất cứ giá nào. Những người đã học được nghệ thuật hòa bình và thực thi nó được gọi là con cái của Thiên Chúa. Họ biết rằng không có hòa giải nếu không có việc trao tặng sự sống của chính mình, và hòa bình phải luôn được tìm kiếm bằng bất cứ giá nào, luôn luôn và trong mọi trường hợp. Đây không phải là một công việc tự động, là thành quả của khả năng của chính mình, nhưng là biểu hiện của ân sủng nhận được từ Chúa Kitô, người đã làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Shalom thực sự và sự quân bình nội tâm thực sự đến từ bình an của Chúa Kitô là bình an xuất phát từ thánh giá của người và sinh ra một nhân loại mới, được thể hiện qua vô số các thánh nam nữ, những người có tinh thần sáng tạo, có sáng kiến, những người đã nghĩ ra những cách thức luôn mới mẻ để yêu thương. Cuộc sống của con cái của Thiên Chúa, những người nhờ máu Chúa Kitô tìm kiếm và gặp được các anh chị em của mình là hạnh phúc thực sự. Một lần nữa, tôi chúc mừng lễ Phục Sinh đến tất cả anh chị em trong bình an của Chúa Kitô. Sau đó, Đức Thiên Cha đã đọc kinh lạy Cha và ban phép lành cho tất cả mọi người tham dự buổi tiếp kiến chung qua các phương tiện truyền thông.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang cùng nhau đọc tông huấn Gaudete et Exultate, vui mừng và hân hoan của Đức Thánh Cha Francisco.
Hôm nay á là kỳ thứ 22 rồi, từ số 122 đến số 128.
Trước khi qua bài mới, mình renew lại cái bài cũ đi. Kỳ thứ 21 nói gì ta?
Gì mà renew, cậu tôi nhớ là ôn bài ấy, trong tiếng Anh là phải review chứ sao tự nhiên cậu dùng chữ renew.
Thật ra thì tớ phải thú thật với cậu là sau mỗi số á, thì gần như là tớ quên luôn cái số lần trước nói gì luôn rồi.
À, tức là làm là học lại như mới.
Đấy, học lại như mới. Làm là mới lại đúng không? Không, nhưng mà tớ thấy lại, okay. Quan trọng á, đó là thực hành thôi. Mà phải thú thật là tuần trước tớ thực hành chưa có được lắm.
Mà tớ nhớ là kỳ trước tập nên thánh bằng cái cách gì nó khó lắm ông ơi. ám ảnh luôn á.
Mà lần đầu tiên tôi nghe cái vụ mà nên thánh mà ám ảnh đúng không?
Nên thánh nó thật ra không có gì ám ảnh hết, đó là điều tốt đẹp thôi. Nhưng mà cái cách nên thánh đề cập ở bài trước á là gì? Là chịu sỉ nhục vì Chúa Kitô.
À nhớ rồi, nhớ rồi.
Không chỉ là vì Chúa Kitô thôi nhé, mà là nên giống như Chúa Kitô. Vì khi chịu sỉ nhục á thì như là cơ hội để mình khiêm tốn, kiên nhẫn và hiền lành.
À lần trước là mình nói ở trong tuần thánh đúng không? Đấy, quan trọng cái từ chốt đó, đó là vì Chúa Kitô chứ không phải là vì mình làm tầm bậy tầm bạ bị người ta sỉ nhục cho, đúng không?
Thì đó, mà cậu thấy không, bây giờ ở cái xã hội này nó như là một cái trung tâm huấn nhục vậy đó.
Tôi thấy là còn cái, những cái vụ cà khịa nữa thì có đó.
Tạo nghiệp nè, cà khịa nè, ném đá nè, đủ chuyện hết.
Vậy thì kỳ này mình hy vọng là sẽ được bù lại một chút gì đó.
Vậy hỏi chắc tươi mới hơn tí không? Tựa đề là gì vậy cậu?
Tựa đề kỳ này mới nè, vui vẻ và biết đùa.
Ủa là sao, là tuần này không có thu giáo huấn vui nữa mà mời Trấn Thành với Trường Giang đến chấm thi thách thức danh hài hả?
Không, cậu biết không? Nên thánh là phải biết vui vẻ, là biết đùa, thì chứ không phải là chỉ có nhắm vào cái sự sỉ nhục hay không thôi.
Ui,
bởi vì sao biết không?
Nên thánh này lắm luôn rồi.
À, bởi vì sao cậu biết không? Có những người là chỉ sống như thể là chỉ có mùa chay thôi, không có mùa phục sinh.
À, tuần thánh thôi đúng không?
Vì vậy nên là mình vào số mới luôn.
Số 122. Những điều vừa nói trên không hề ngụ ý một tinh thần nhút nhát, đắng cay hoặc u sầu, hoặc một vẻ mặt thê lương bạc nhược.
À ý nói là cái chuyện mà bị sỉ nhục ở số trên đó hả?
Ừ,
không
rồi.
Là cái gì nhút nhát, đắng cay, u sầu, bạc nhược,
đúng
thê
rồi.
Lương
nhưng
đúng không?
Nhưng mà rất là âm hùng nè, nghe tiếp nè. Các thánh vui tươi và rất biết đùa.
À cái này thử chốt này. Và mặc dù không xa rời thực tế, các ngài tỏa ra tinh thần tích cực và đầy hy vọng.
Sống đời Kitô hữu là sống hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, vì tình bác ái nhất thiết sẽ đem lại niềm vui. Hễ đã yêu thì bao giờ cũng vui mừng khi được kết hợp với người mình yêu mến, đúng không?
Ừ.
Quá đúng, hoa quả của lòng bác ái là niềm vui. Mà xin lỗi, tôi biết cậu chưa có yêu ai mà tôi hỏi câu đó cũng khổ cho cậu quá đúng không?
Cái này cần phải xem lại. Rồi, khi nhận được quà tặng cao đẹp của lời Chúa, ta ôm chặt lấy giữa bao gian khổ với niềm vui của Chúa Thánh Thần.
Nếu ta biết để cho Chúa kéo ra khỏi cái vỏ cố hữu và thay đổi cuộc sống cho ta, ta có thể sống như Thánh Phaolô đã nói với ta: hãy luôn vui mừng trong Chúa. Tôi nhắc lại, hãy vui lên.
Hãy vui lên anh em, hãy vui lên. Hết số 122.
Hóa ra những cái số này tớ thấy là chủ đề của tông huấn luôn á cậu.
Vừa rồi tớ, cậu có thấy tớ nhắc lại nhấn mạnh không? Hãy vui lên. Tông huấn này là vui mừng và hân hoan.
Đúng rồi, Gaudete et exultate, đúng rồi. Và Đức Thánh Cha đặt tên cho nó như vậy, tự nhiên tớ đọc lại tớ thấy dễ thở hẳn luôn cậu. Chứ bữa giờ nghe toàn là cái gì sỉ nhục là bắt hại nè.
Hãy vui lên.
Đúng rồi. Mà tớ nhớ ở đâu đâu đó có một cái câu nói là một vị thánh buồn á, cậu biết là sao không?
Làm sao?
Là một vị thánh đáng buồn.
Mà cậu biết câu này của ai không?
Của ai?
Của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu.
Ồ vậy hả?
Chị thánh này viết một cuốn sách rất là nổi tiếng tên là Một Tâm Hồn.
Ừ, nghe triết học quá ha.
Không, tâm hồn nỗi lòng thôi đúng không?
Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Tôi thấy cái câu này nè, mặc dù là viết những cái điều rất là đơn giản đơn sơ nhưng mà nó sâu sắc lắm ông ơi.
Không, nhưng mà tôi thấy cái câu này là một định nghĩa đó cậu, một định nghĩa quan trọng đó.
Vậy bây giờ mình qua số mới thử xem nha, trong kinh thánh còn sao, coi có cái nét gì gọi là vui mừng và hân hoan thì không?
Có cái nét gì gọi là vị thánh vui không nha?
Ừ.
Rồi, số 123 nè. Các ngôn sứ đã công bố thời đại của Chúa Giêsu mà hiện ta đang sống như một mặc khải về niềm vui.
Hãy reo hò mừng rỡ trong sách Isaiah.
Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng cho thật mạnh mẽ.
Hỡi núi non, hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân Ngài đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Ngài.
Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò.
Vì kìa, đức vua của ngươi đang đến với ngươi, Ngài là đấng chính trực, đấng toàn năng, trong sách Zacharia.
Chúng ta cũng đừng quên lời khuyên của Nehemia: anh em đừng buồn bã. Anh em đừng buồn bã vì niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em.
Xem ra Chúa trong Cựu Ước cũng vui ghê ha.
Nói chung là các ngôn sứ phải động viên người ta sống vui á, tại vì có lẽ là do cái thời kỳ đó, thời kỳ khó khăn á. Người ta cảm thấy là không có niềm vui, không có hy vọng. Rồi cái cảnh mà Jerusalem bị tàn phá, rồi cảnh hoang tàn giống như coronavirus bây giờ nhìn ra đường hoang tàn.
Mà trùng hợp ghê, cậu tự nhiên đọc hết số này cho thấy á, tuần trước á là tuần thánh đúng không?
Ừ.
Là mình đọc về đề tài chịu sỉ nhục.
Ừ. Còn
hợp.
Tuần này là tuần phục sinh đúng không?
Bác nhập phục sinh, nói vui mừng hoan hỷ. Trời ơi, mừng vui lên, hỡi các ngươi muôn dân cơ vinh thiên thần trên trời, và vui lên. Rồi, thôi mình qua số mới tiếp đi ha. Hết số tiếp đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện cười của mấy ông dòng tên, hứa luôn.
Cái gì? Chuyện cười dòng
Đừng
tên
ngạc
hả?
nhiên quá, đừng ngạc nhiên quá. Ừ, mấy ông dòng tên tự đi kể chuyện cười á, tự kể tự cười luôn.
Mấy ông rảnh quá rồi. Số 124 nè. Đức Maria khi nhận ra điều mới lạ mà trẻ Giêsu mang đến đã hát lên rằng: Thần trí tôi hớn hở vui mừng, thấy không? Đức Maria vui, thấy không?
Ừ. Chính Chúa Giêsu cũng hớn hở vui mừng trong Chúa Thánh Thần ngay trong bụng mẹ luôn á chứ hả?
Vui hồi nào?
Thì thấy thì chắc ngài trong bụng mẹ ngài cũng đạp 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 đạp. Ngài gặp ra tẩy giả trong bụng của bà Thánh Elizabeth rồi hai bên đạp đạp theo nhịp.
Có vụ nhảy mừng là đạp đạp đấy. Chúa Giêsu vì cái này ông này chứ không phải là đạp đạp đâu. Lần đó là Chúa Giêsu bảo các ông này là thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Thầy đã ban cho anh em quyền để có thể đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng làm hại được gì anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui. Vui vì sao? Vui vì tên của anh em được ghi trên trời.
Okay.
Đó, làm thánh á, mà vui á là bởi vì tên của mình được ghi trên trời á.
Mà cậu chết ở chỗ nào vậy? Luca chương mấy?
Luca chương 10 đó.
À,
câu 21.
Còn cái đoạn đạp đó là tôi chết ở Luca chương mấy chương đầu cậu ơi.
À, ý cậu là từ đầu Chúa Giêsu đã vui rồi đúng không?
Ý là vậy á.
Nhảy mừng trong lòng đúng không?
Thật ra tôi đoán vậy thôi, biết đâu.
Tại vì thấy ông Gioan nhảy mừng trong lòng nên Chúa ở bên này cũng nhảy theo hả?
Ừ, kiểu flash mode vậy đó. Rồi cậu biết sao không? Khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua đám đông, cậu thấy gì không? Toàn thể đám đông vui mừng. Luca chương 13.
À, vậy là không chỉ có Chúa vui mà là có một cái gì nó lan tỏa đúng không?
Đúng rồi, có sức lan tỏa.
Cái là truyền nhiễm đó. Cái niềm vui có sức truyền nhiễm đúng không?
Truyền nhiễm gì này, gọi là này lây lan. Niềm vui lây lan. Ai dùng từ truyền nhiễm nghe ghê quá.
Nó đang hot á. Truyền được cái gì thì truyền, nhưng mà cố gắng truyền điều tốt á thì được.
Sau khi Chúa phục sinh thì sao? Các môn đệ đi bất cứ nơi nào cũng đều vui mừng. Thấy chưa?
Chúa Giêsu bảo đảm với ta rằng anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được.
Thầy đã nói với anh em những điều ấy để niềm vui của thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn.
Ừ, mà cậu thấy trong tất cả những cái câu vừa rồi á, có một cái từ gì chốt không?
Vui.
Đúng rồi, từ vui.
Quá vui.
Mà cũng còn một từ gì thứ hai cậu biết không?
Mừng.
Mừng cũng đúng, nhưng mà vui mừng nó đi nhau đấy không? Còn thứ hai đó là từ buồn.
Buồn mà hóa vui.
Đích cuối cùng của những cái nỗi buồn đó là vui mừng.
Thôi hết số 124 giờ, giờ tôi thực hiện lời hứa với ông nè, đúng không?
Rồi em kể chuyện cười đi, có chuyện gì thì kể chuyện đi, nhưng mà kể chuyện thiệt nha, chứ không có chuyện kể chuyện tào lao đó.
Trời xin lỗi ông đi, em nghĩ tôi rảnh lắm, sao giờ đi kể chuyện tào lao không? Trời ơi, chuyện này của mấy cha mấy thầy dòng tên tự kể tự viết ra sách luôn. Không tin cậu đi ra nhà sách Công giáo, cậu tìm cái cuốn cười với dòng tên, cậu về cậu cười đau bụng luôn. Biết sao không? Tại vì lúc mới sơ bán cho cậu cuốn sách đó, tặng thêm cho cậu đôi đũa nữa.
Làm gì?
Chọc lét. Nhưng mà đọc thấy cười chọc lét chứ sao? Thôi vô đề nha.
Rồi ông nhiều chuyện quá ông ơi, vô chuyện luôn đi.
Ừ. Có một bà mẹ dắt con trai lên gặp cha sở để xin ngài tư vấn cho cháu việc đi tu.
À, bà mẹ này là bà mẹ đạo đức nè. Rồi.
Ừ. Cha sở nói á, nếu mà con chị muốn làm cha triều như tôi á thì phải mất khoảng 6 hay là 7 năm chủng viện.
Ừ.
Mà cha nói tiếp, còn nếu mà muốn làm cha đi giảng tuần đại phúc như dòng Chúa Cứu Thế thì hơn chút nha.
Ừ.
Chắc là phải 8 hay là 9 năm đào tạo lận á.
Ừ, ừ.
Còn muốn vào dòng tên á thì giá chót không dưới 12 năm.
Ừ. Có vẻ hơi lâu à.
Mắt bà mẹ sáng rực luôn.
Ừ.
Biết sao không?
Vì sao?
Bà nói với cha á, cha giới thiệu cho cháu nó vào cái dòng cuối cùng á, dòng gì mà tên tên gì đó. Xong cha này, ủa gì vậy bà? Con nói thiệt với cha nha, cháu nhà con á nó hơi chậm trí một chút, càng học
vì là hơi chậm trí nên là phải đào tạo lâu đúng không?
Đúng rồi, đào tạo lâu á.
Nhưng mà đúng là tôi thấy là đúng phải mang đôi đũa thật á.
Thì chó sao? Thôi tám quá rồi, mình tóm lại số 124 đi.
Rồi số 124 là tóm lại thôi. Chúa vui thì người làm thánh cũng phải vui, được không?
Tại vì người làm thánh thì giống Chúa đúng không?
Nên giống Chúa, ok.
Qua số 125, vẫn có những lúc khó khăn, những thời khắc của thập giá, nhưng không gì có thể hủy diệt niềm vui siêu nhiên, là niềm vui tự thích ứng và thay đổi, nhưng nó luôn tồn tại, dù chỉ như một ngọn đèn leo lét phát sinh từ niềm xác tín của ta, tin chắc rằng, bất luận thế nào, chúng ta vẫn được Thiên Chúa thương yêu vô cùng. Bất luận thế nào.
Niềm vui ấy đem lại một sự vững tâm, một sự thanh thản đầy hy vọng, đem lại một sự no thỏa tinh thần, không thể hiểu được theo tiêu chuẩn của thế gian.
Hết số 125 rồi mà sao tôi thấy chưa có hết ý hay sao á. Ừ. Thôi mình qua số tiếp theo luôn đi.
Rồi qua số tiếp theo nè. Số 126 nhá. Niềm vui Kitô giáo thường được đi kèm với một cảm thức hài hước nổi bật nơi các thánh như là Thánh Thomas More, Thánh Vincent Paulo hay là Thánh Philippe Neri.
Mà Đức Giáo Hoàng nói tiếp, sự khôi hài bệnh hoạn không có phải là dấu chỉ của sự thánh thiện đâu nha.
Ngài trích sách giảng viên rằng, hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn của anh em.
Chúng ta nhận được rất nhiều từ Chúa để vui hưởng, cho nên đôi khi buồn rầu có thể là dấu hiệu của sự vô ơn, vì chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình nên không thể nhận ra hồng ân của Thiên Chúa.
Ừ, hết số 126 có câu gì hay hay cậu tóm lại giùm tớ, cứ chốt cơ.
Tóm lại hả?
Hai số luôn nhỉ, tóm hai số nhỉ.
Hai số luôn.
Ừ.
Đôi khi buồn rầu có thể là dấu hiệu của sự vô ơn, được không? Đôi khi buồn rầu có thể là dấu hiệu của sự vô ơn. Trời ơi chốt.
Rồi, số 127 nè. Với tình yêu của một người cha, Thiên Chúa mời gọi ta, con ơi, hãy đối xử tốt với mình. Đừng từ chối hưởng một ngày vui.
Ngài muốn ta sống tích cực, biết ơn và không quá phức tạp. Trong ngày thịnh vượng, hãy vui vẻ. Thiên Chúa đã tạo ra con người vốn đơn sơ ngay thẳng, nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co.
Trong mọi hoàn cảnh, phải giữ một tinh thần linh động và bắt chước Thánh Phaolô. Thánh Phaolô nói, tôi đã học cách hài lòng với những gì tôi có.
Đó là cách Thánh Francisco Assisi sống. Ngài có thể tràn ngập lòng biết ơn trước một mẩu bánh mì cứng ngắc, cắn ê cả răng luôn, hoặc ngài vẫn có thể hân hoan nhảy múa chúc tụng Thiên Chúa chỉ vì gì có biết không?
Thì gì?
Một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngài.
Có vẻ cũng gọi là thi sĩ lãng mạn đấy. Rồi hết số 127.
Trời, bây giờ tôi mới thấy là làm thánh bắt đầu dễ luôn rồi đó nha, đúng không?
Làm sao mà dễ không?
Thì chỉ giờ chỉ vui thôi, không làn gió nó lướt qua mặt thôi mà cũng vui được nữa mà.
Rồi qua số 128 thì biết luôn à? Đức Thánh Cha nói, tôi không nói về niềm vui tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa hiện đang lan rộng trong một số môi trường văn hóa ngày nay.
Thực ra, chủ nghĩa tiêu thụ chỉ biến con tim thành nặng nề.
Nó có thể mang lại cho ta những khoái cảm ngẫu hứng và chóng qua, nhưng không phải là niềm vui đâu.
Điều tôi nhắm nói đến là niềm vui trong tình hiệp thông, là chia sẻ và dự phần, vì cho thì có phúc hơn là nhận. Và ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương.
Tôi thấy cái câu này hay này. Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương.
Tình yêu huynh đệ làm tăng khả năng vui mừng vì nó làm cho ta có thể vui vì điều tốt lành của người khác. Như trong thư Roma, hãy vui với người vui.
Còn trong thư Corinto, chúng tôi vui mừng khi chúng tôi yếu mà anh em lại mạnh.
Wow, mặt khác, nếu ta chỉ biết nghĩ đến các nhu cầu của mình thôi á, ta tự kết án mình phải sống một cuộc sống ít hạnh phúc.
Cái này tôi thấy là cái nghịch lý quan trọng này. Khi mà mình chỉ nghĩ đến cái nhu cầu của mình thôi á, thật ra mình đang sống một cuộc sống ít hạnh phúc.
Thành ra là Thánh Francisco mới có hát trong cái bài Kinh Hòa Bình á, vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.
Mà không phải là ai cũng nhận ra được cái câu đó đâu ông ơi. Cái đó phải là bậc khôn ngoan đó, khôn ngoan thực sự á.
Đúng rồi.
Mà ông biết không, quan trọng á, ở cái số này này tôi thấy quan trọng này. Vui với người vui thì đúng đó, nhưng mà nó không có phải vui ở trên môi miệng đâu. Mà cái vui ấy là toát từ tim á, đó là lòng biết ơn.
Đó là một cách để nên thánh. Chốt số 128 là như vậy. Niềm vui chân thật từ con tim và lòng biết ơn.
Vậy thì tuần này chúng ta để cho mình được hưởng trọn niềm vui phục sinh với Chúa và chia sẻ niềm vui với mọi người nhé. Và nhớ một từ chốt thôi.
Lòng biết ơn.
Lòng biết ơn, khởi đầu của con đường đến thánh. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.